Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay giờ phút này chúng ta tiếp tục học tập tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 31, nhằm ngày 26 tháng 4 năm 2008. Cái đề tài mà chúng ta tham thiền để nghiên cứu học tập hôm nay vẫn còn là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân mà nó làm cho phàm phu chúng sanh không ra khỏi được thế giới ta bà để vãng sanh nơi thế giới cực lạc. Đó là vấn đề tư hoạch, là một cái thứ hoạch, tôi gọi là hoạch giới nội. Kiến tư hoạch là cái hoạch giới nội. Chỉ giới nội đây có nghĩa là nó, cái hoạch này là cái phạm vi sai lầm của những người ở trong tam giới, của những người chưa ra khỏi tam giới. Nói một cách khác, nó là những cái hoạch, những cái sai lầm. Nó làm cho con người không ra khỏi tam giới được. Nó có hai ý như vậy. Nó là những nguyên nhân đau khổ, rối rắm, phiền phức nặng nề, tâm hồn không bao giờ được nhẹ nhàng thanh thoát để mà đi ra khỏi cái thế giới đầy kham nhẫn và chịu đựng. Đó là nguyên nhân vậy đó, nguyên nhân làm cho con người này phải ở trong một thế giới đầy kham nhẫn, đầy chịu đựng, và phải kham nhẫn, phải chịu đựng, mà không có cách nào để làm cho con người an lạc được. Thì nó nói lại là cái thế giới cái hoặc giới nội, nó làm cho người ta bị ở trong cõi ta bà mà không vượt ra được. Có muốn đi đến thế giới cực lạc hay là thế giới lưu ly đông phương của Đức Dịch Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng không đi được. Muốn đi cái thế giới nào của mười phương chư Phật đều không đi được, mà nó phải ở lẫn quẩn trong cõi kham nhẫn, cõi chịu đựng, tức là thế giới ta bà mà thôi. Cho nên gọi nó là hoặc giới nội. Giới nội là ở trong phạm vi của ta bà, của cõi ta bà. Người ở trong cõi ta bà đều bị cái sai lầm đó, cho nên gọi là hoặc giới nội. Rồi tôi cũng xin nhắc cái hoặc này cũng là hoặc, cũng là sai lầm, nhưng mà kêu bằng hoặc giới ngoại. Giới ngoại nghĩa là cái sai lầm đó là của những người ra khỏi tam giới rồi mà vẫn còn sai lầm. Đó là trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái hoặc giới ngoại. Đó là cái sai lầm của những người trung thừa, những người bích chi Phật, à là hớn gì bích chi Phật, tiểu thừa cũng là hoặc, còn hoặc giới ngoại. Bởi vì người tiểu thừa là quá lớn là ra khỏi tam giới rồi, cho nên cái hoặc giới nội đó là kiến tư hoặc người ta đoạn trừ hết rồi. Do vậy mà cái thân của người người tiểu thừa nó được gọi là thân ngũ uẩn là vậy đó, cũng là năm thành phần sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo thành thân đó, còn nguyên đó, nhưng mà được gọi là ngũ là thân ngũ uẩn. Còn phàm phu chúng ta đó thì cha mẹ sinh ra là ngay cái lúc sinh ra là nó đã có cái những cái tấm của vô minh rồi, có những cái tấm của kiến tư vật nó song song, nó đi đôi ở trong đó rồi. Thì tôi nói là kiến tư vật, cái người học rồi là nghe biết rồi, là tư vật là nó song song, nó đi đôi lại với cái thân ngũ ấm mà từ trong bụng mẹ mà cho tới khi nó chào đời thì có tư hoặc đi song song theo, còn kiến hoặc cũng đi theo, nhưng mà đều nó tiềm ẩn tiềm tàng, tới khi lớn lên rồi ở trong môi trường xấu, hoàn cảnh xấu, thầy tà bản xấu, nó mới phát huy cái công dụng, cái năng lực của kiến hoặc mạnh là khi con người lớn tuổi biết phân biệt nhận thức. Nhưng mà chẳng qua là cái phân biệt nhận thức đó ở trong môi trường xấu, phân biệt nhận thức trong sai lầm thì gọi là kiến hoặc. Còn cái tư hoặc mà chúng ta đã nghe tôi giới thiệu hôm qua hết một lần, rồi bữa nay tiếp tục đây đó, là cái này ta gọi là cũng gọi nó là lợi, cũng gọi nó là động sử. Nó nặng nề lắm, nó cùng đi đôi với dòng sinh mạng của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta, tôi xin nhắc lại những cái điều mà tôi nói vừa rồi của cái lần trước đó, là về tham, về cái tâm tham. Rồi nhưng mà tôi nhắc cái này nhé, cái tánh tham mà muốn trừ cái tánh tham đó thì khi mà phát tâm mình đi hướng tới đại thừa đó thì Đức Phật dạy cho cái pháp tu lục độ, là cái tánh tham đó thì muốn độ nó tức là muốn hóa giải nó, muốn trừ diệt nó. Tôi không muốn nói chỉ trừ diệt là tại vì, bởi vì tôi trong đầu tôi học Phật rồi tôi nó có những cái hơi tế nhị hơn người thường. Bởi vì muốn trừ cái tham á là mà nói rằng diệt cái tham hay là trừ cái tham thì có chừng mình bị phạm phải sai lầm. Cái tánh tham nó chỉ có hóa giải thôi. Cho nên cái chữ bố thí và độ sa tham, chữ sa tham đó mình nói rằng lấy bố thí mà để diệt sa tham không đúng, bởi vì sa tham nó đâu có cái gì đâu mà diệt. Cũng như hư không có cái gì để chém, không có lấy cái gì chém được hết trơn, nó bởi vì nó đâu có vật chất đâu mà chém mà diệt mà trừ mà thiêu mà đốt mà giết, không có. Cho nên cái chữ độ đó có nghĩa là hóa giải thôi. Chữ độ có nghĩa là hóa giải, lấy bố thí để hóa giải, lấy cái tánh bố thí, cái tâm bố thí để hóa giải cái tánh sang tham, cái tâm sang tham. Chứ dùng chữ diệt trừ không được. Cho nên là khi mình nói theo cái lời nói gọi là thế giới tất cả, mình nói cho mọi người bình dân đều nghe, dễ nghe, Nhưng mà trong cái người bình dân dễ nghe đó, cũng như cái người nói đạo cho người ta dễ nghe đó, phải có mở ngoặc. Phải có mở ngoặc. Tôi nói rằng là lấy bố thí để trừ trừ việc sân tham. Nói như vậy, nhưng mà cái chữ trừ việc phải mở ngoặc. Trừ mà không có việc, việc mà cũng không có trừ. Bởi vì nó có cái gì đó mình mới diệt nó được. Nó có cái gì đó mình mới trừ nó, mình mới xô đẩy nó ra được. Ở đây nó không có, nó chỉ có cái tánh thôi. Cái tánh sân tham và cái tánh tham. Cho nên mình phải phải tập, phải tu tập để hóa giải nó bằng trí, chứ không có bằng lực được. Nên cái đó là hóa giải nó bằng trí, tiêu diệt nó bằng trí, chứ không dùng sức mà tiêu diệt được. Cho nên khi mà tôi học Kinh Lăng Nghiêm, tôi có một cái thiền định tư tưởng của tôi khác với nhiều anh em tôi lắm. Đức Phật nói trước khi mà đi dùng cái chú Lăng Nghiêm mà để sai người dân thù đi hóa giải cho cái tai nạn mà đang giả nữ của Ma Nan đó, ngay trong lúc tôi học là tôi có tưởng tượng là tôi có quán chiếu, tôi thấy rằng Đức Phật Thích Ca không cần đi. Đức Phật Thích Ca ngồi một chỗ, mà trong kinh nói rằng là đảnh phóng thập đạo bách đạo quang minh, nhất chức quang minh giai biến thì hiện, hằng hà sa kim cang mật tích kình sơn thì sử biến ngư không giới, đại chúng ngưỡng quan. Để là cái bài kinh đó là Đức Phật không có đi, dùng ở trên cái đỉnh cái đầu Phật có cái hào quang bách bảo, trong hào quang nó quá là hằng hà sa số kim cang mật tích kẻ cầm chài người giác núi. Đại để là cái chuyện đó là nói như vậy là để nói lên rằng là muốn đi diệt trừ cái tà chú đó, để giải cứu Ma Nan đó, không phải dùng bằng lực được. Bởi vì cái vô minh của Ma Nan nó không có vật chất, nó chỉ có tâm, chỉ có tâm. Là tấn với tâm mà dùng sức lực thì trị đâu có được. Cho nên phải dùng gọi là thần thông biến hóa, là cái tác dụng biểu hiện của tâm và trí. Thì dùng cái trí giác ngộ mà để hóa giải cái tâm mê muội u tối vô minh. Cho nên là tôi nói ví dụ như tôi nói với các Phật tử gần xa gì, tôi nói là nói về chứ không bao giờ hết được. Nhớ đâu nói đó, hàng hà sa số cái trong đầu là mình thiền định tư duy thì nó còn ra hoài. Cho nên nói nó không hết. Thật ra là tôi muốn nói ra những cái chỗ khác vậy đó, để tôi nhắc nhở rằng là ai có nghe những cái các kinh khác rồi đó, để vận dụng mà soi rọi, học kinh này phải hiểu tới kinh kia, nói cái thiền định này phải tư duy quán chiếu tới cái thiền định khác, nó tương quan nó cộng. Ví dụ như học về cái tánh tham thì tánh tham đó thì nó là tham rồi, nó là tánh chứ không phải là vật chất, cho nên là không có diệt được đó. Mình phải học vậy đó, không có trừ đâu bằng sức lực được, mà phải dùng trí, dùng bố thí để mà hóa giải cái tánh sang tham, gọi là bố thí độ sang tham. Mà bố thí đây á là không phải là bố thí bằng tiền, cái chỗ này khó rồi nè. Cho nên nhiều người hỏi tôi về vấn đề bố thí nên làm không nên làm. Tôi nói thì không có gì khó, nhưng mà tôi biết là tôi nói không trúng, mà tôi biết rằng là tôi đáp ứng cái của các vị đó tôi chưa nói thật. Bởi vì nói thật là các vị không hiểu tôi, rồi các vị nói tôi là cái thứ gì tu mà không có lòng thương, ví dụ vậy. Cái bố thí bằng tiền không là một hình thức, hết sức là cạn cợt. Cái đó nó chỉ thể hiện cái lòng từ, cái lòng nhân của người bố thí. Mà còn người bố thí mà muốn tìm một cái giải thoát an lạc mà bố thí bằng tiền, bằng đồ đạc, bằng hàng hóa, bằng vật chất, cái đó đó tôi đã trong bao nhiêu chục năm tôi nói rồi, cái đó chỉ cứu ngặt chứ nó không cứu được nghèo cực. Đừng có nói cái gì đòi cái gì nữa khác. Bố thí bằng hàng hóa, bằng vật chất, bằng tiền, bằng đô la, bằng vàng, cái đó chỉ cứu ngặt mà thôi chứ không cứu được nghèo. Có ai mà bố thí mà cứu nghèo nổi đâu. Mình đi từ thiện xã hội rất là nhiều lần, nhiều xe đó, nhưng mà cái đó cũng là bố thí cứu ngặt chứ không phải cứu nghèo. Nghèo mà còn cứu không được thì làm sao cứu khổ được. Cho nên là cái chữ bố thí nó độ sân tham đó. Mà muốn diệt trừ cái tâm tham đó, cái tâm sân tham đó là phải học cái hành bố thí. Nhưng mà bố thí là phải học thêm, học kỹ hơn để mà bố thí được giải thoát. Bố thí được giải thoát chứ không phải chứ. Bố thí là một điều kiện, một dữ liệu, từ đó để tạo ra, xây dựng ra cái tòa lâu đài Niết Bàn vô thượng. Nhưng mà phải hiểu cái cách bố thí bằng cách nào. Chứ bố thí mà đổi sang tham mà mình đem bằng tiền không đó thì chưa đủ đâu. Nó bố thí đổi sang tham, nó bố thí là phải là tài thí, là cứu ngặt chứ chưa được cứu nghèo. Mà giá như cho nhiều chút thì cũng có thể từ chỗ đó ta vươn lên được, thì cái đó quả hoàng hiếm có. Còn phần nhiều là bố thí chỉ cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Cứu nghèo là quả hoàng. Rồi do vậy mà trong kinh Phật dạy là bố thí là phải bố thí tài thí, rồi bố thí pháp. Bố thí pháp là quan trọng hơn. Rồi bố thí dụ quý quan trọng hơn. Bố thí những cái nguyên nhân, những cái điều kiện, những cái nguyên nhân mà làm cho người ta vô quý. Làm cho người ta vô quý, người ta không còn sợ hãi. Mà không sợ hãi tức là không còn đau khổ. Không sợ hãi, không đau khổ tức là người ta được thanh thoát và được nhẹ nhàng. Mà thanh thoát nhẹ nhàng đến cao độ gọi đó là được Niết Bàn. Cho nên cái pháp thí và vô quý thí đó, hai cái đó nó lớn lao lắm, nó quan trọng lắm. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói tán thán những người tu hành đâu. Tôi không cần tán thán những người tu hành, bởi vì người tu hành thật sự chẳng cần cái gì để tán thán họ. Nhưng mà trong cái việc bố thí là bố thí pháp thí và vô quý thí là quan trọng hơn. Kể cả người Phật tử tại gia cũng có quyền, cũng có điều kiện để bố thí vô quý thí và pháp thí nữa chứ. Chứ đâu có phải là tôi nói như vậy có nghĩa là chỉ có người xuất gia mới là có pháp để thí, rồi có vô quý để thí, mà người Phật tử tại gia cũng bố thí bằng vô quý. Cho bạn bè, cho thiện hữu, tri thức, cho mọi người cũng có thể bố thí bằng pháp. Tôi nói ví dụ như giờ các vị dạy cho người ta một cái nghề làm tương, làm chao, ăn thôi, làm cho ngon, người ta bán cho chạy, rồi bố thí đó là ngon hơn, đó là pháp thí đó. Dạy cái cách là nấu đậu như thế này, rồi rắc men như thế này, hay là rồi làm nước muối, rồi mua cái diêm độ kế, rồi phải ngâm muối như thế này, phải lóng muối như thế này, dân dân về dân dân để người ta làm. Bố thí cái đó là hơn thì cho 500 triệu. Bởi vì người ta thích cho người ta cái cần câu, một chiếc xuồng, một cái lưới, người ta thích hơn là cho người ta ăn 2-3 cái nồi cá kho to tướng. Nó các con tôm tức ở nào nữa ăn vài ba bữa, ăn nhiều nữa đâu có được. Dư bỏ vậy, ăn lâu đâu có được. Còn cho người ta cái thuyền, cái tay lưới, cái cần câu vậy đó. Người ta câu, ta ăn hoài. Dạy người ta cái nghề làm nông, rồi kì giúp người ta cái máy bơm nước, cái máy sới. Nó quý hơn là cho người ta 50-30 giá lúa. Đấy, vậy đó. Cho nên là cũng bố thí, mà bố thí phát thí và bố thí vô quý thì nó mới quan trọng. Nó mới cứu khổ. Còn để ý cái này nữa nè, thí dụ như là mình muốn bố thí mà mình làm, thí dụ như mình là cái nghề kinh doanh đi, mình kinh doanh mình làm đồ giả, hàng nhái, hàng dởm, hàng không đúng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, mình đem bán để lấy tiền cho thiệt nhiều rồi cái mình ra mình cho, cái đó không được, cái đó không bao giờ có một chút xíu phước gì. Mà gọi là bố thí chừng nào là tội cũng dữ chừng này. Nguyên nhân đau thương nó tới với mình càng dữ chừng này, bởi vì cái tâm của mình đã ác rồi. Nó phát xuất từ cái tâm ác rồi. Cái nghĩ ác rồi cái làm ác rồi. Rồi đồ dở, đồ dởm, đồ giả mà mình nói là tốt cho nên là nghĩ ác, nói ác làm ác rồi. Thành ra cái tiền thiệt là nhiều, đem cho thiệt là nhiều. Cho cái người khác người ta thọ dụng, mà mình càng làm nhiều càng tội lỗi, càng là nguyên nhân đau khổ nó trồng chất cho mình. Do vậy mà kinh sách người ta dạy rằng vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ là thắng trì trai. Cái bố thí mình gọi là bố thí để độ sa tham ấy, là mình không tham thì quý hơn là làm ra tiền của như vừa nói để đi bố thí. Làm tiền của bằng nghĩ ác, nói ác, làm ác để ra của cả thêm nhiều đi bố thí, không bằng không tham. Không tham mới là bố thí ba la mật. Nó ngộ vậy đó. Bố thí nó có bố thí, nó có thứ bố thí mà không ba la mật. Có thứ bố thí ba la mật, cái người không tham là cái người bố thí ba la mật. Nói không phải hết, nói sơ sơ vậy thôi. Bây giờ nói qua cái thứ hai là sân. Cái điều thứ hai trong cái tư quả đó là sân. Sân là giận dữ. Chứ sân là giận dữ. Sân cho nên là gì? Là tìm cái sân mình để mình giết. Nói như vậy nghe như được vậy đó. Nghe người ta dễ hiểu đó. Mình giết cái sân đi. Nhưng mà nói vậy là đi sâu vào trong cái đường lối tu tập tinh vi là mình sai lầm, không có diệt được, nhưng mà gọi là diệt vậy thôi. Cho nên là phải dùng cái trí tuệ để hóa giải nó, cũng như bóng tối không ai diệt được hết rồi. Cái đèn pin là để hóa giải cái bóng tối, cái sáng để nó hóa giải cái tối. Trên nguyên tắc là sáng trị tối, nó quá nó diệt được cái tối đó, nhưng mà nó chỉ diệt không được là vì cái tối nó không phải diệt chặt, cho nên mình gọi là nó quá dài. Cái này nó quá dài cái kia. Muối mặn quá đổ nước lạnh thêm nhiều vô thì nó tự nó quá dài cái chất mặn kia. Chất mặn kia nó bị nó quá dài từng phần lượng ha, nó quá dài từng cái số lượng, cái lượng nặng, cái độ, cái lượng mặn cái nó quá dài đi hết, phát triển bước dài dòng, nó trở thành ra cái nước nó không còn là nước muối nữa. Cái đó là vạn vật nó biến chuyển nhau đó. Thay đổi từ số lượng, có chuyện thay đổi hoàn toàn số lượng rồi nữa, thay đổi luôn chất. Thế thì cái tiêu hoạt thứ hai là sân, ai cũng có hết á. Do vậy mà nói là như chỉ sơ tánh bổn thiện là kinh Phật tam kiểu là như vậy đó. Ai cũng có cái tánh sanh, chẳng qua là cái lúc nó chưa có cái môi trường, cái điều kiện để nó biểu lộ ra, thì nó là anh gì hạnh, nó là đứa nít. Cái đứa nít cũng có cái tánh sanh ở trong con đứa nít rồi, tánh sanh kiểu của nó. Cho nên là khi mới trong nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khóc rồi cũng biểu hiện cái sanh đó, thì cái sanh kiểu của nó cỡ đó vậy, chỉ cần la qué vậy thôi, cho nó là biểu hiện của sanh. Thì nó không có cái gì hết, đố ai mà kiếm nó. Nhưng mà dữ lắm mà, ghê gớm lắm. Mà kinh sách người ta nói là nhất tinh thì quả năng siêu thiên giảng khoảnh chi sơn, một đốm lửa xanh thôi mà nó có thể thiêu đốt cả trăm mẫu, cả ngàn mẫu, 2000 mẫu núi rừng bao la vậy, một đốm lửa thôi. Cho nên chỉ sanh đó thì kinh sách thì người xưa cũng như kinh sách Phật thì ví nó hãy coi chừng nó, cái lửa sanh coi vậy đó, bình thường không kiếm ra nó. Ở trong con người mà lúc vui vẻ là đẹp, mặt mày đẹp lắm, ăn nói nhu nhuyễn dễ thương. Vậy mà tới chừng mà có cái điều kiện gì đó mà mình tu tập dở, tu tập chưa khéo, nó sân lên một cái là phải biết. Sân lên một cái thì ai cũng biết rồi, có thể là giết người có, đốt nhà có, tự vẫn có. Đó, nói như vậy thì biết rồi, biết đại khái cái sân là gì rút rồi đó. Trong khi đó cái bằng nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu, nhịn trong có một hơi thở thôi mà coi chừng ta nhịn không có nổi đó nha. Nhịn chừng khoảng một hơi thở, hơi thở ra hơi vào đâu có bao nhiêu đâu, có phải ra dây phải vô dây, người nào thở thì nhẹ thì phải ra phải vô thì vài dây vậy đó. Nhìn cỡ vài giây vậy đó, nhìn được trong khoảng vài giây đó là vượt qua cái sự đau khổ, cái là vô cùng rồi. Cái khổ cái bằng ba nghiệp chịu, giết một người là không phải là lo trăm ngàn. Sách vở tôi nói là cái khổ đó là mình phải lo ưu tư sầu muộn trăm ngày chứ không phải trăm ngày, mà nó lo tới là nếu một năm thì nhiêu à, năm là 365 ngày, mà nó chơi cái 7 năm hay là 10 năm thì nhân lên đó là biết. Đấy, giết người cái là 300 ngàn. Mà có thể 10 trăm ngàn, 10 lần trăm ngàn, trăm lần trăm ngàn vậy. Tùy theo người, tùy theo cái tội trọng, gia trọng. Đó là tội giết người. Rồi còn danh một cái là tội đốn nhà. À, ở Sài Gòn á, từ đó giờ tôi ở, tôi có nghe cái đó. À, anh chơi anh giận vợ, anh giận con ảnh, hay là anh thua cờ bạc anh về dân quanh đốt nhà ảnh thôi, mà nhà ảnh nó tương quan với cái xóm nhà nghèo với nhau ấy. Anh đốt nhà ảnh cái là anh đốt hết trơn cả mấy mẫu đất vậy đó, mấy chục mấy trăm căn nhà thành ra là sân đó, một cơn thịnh nộ giận dữ trong gia đình tự đốt nhà mình thôi. Cho nên là cái sân nó độc hại vậy, giống như một đốm lửa vậy, một cái tàn thuốc thôi đốt cả bao nhiêu ngàn mẫu rừng. Một chút sân giận có thể giết vợ, giết con, giết chồng, giết, lây lan tới nhân quần xã hội. Vậy cho nên là sau này mà có mấy ông tổng thống ha, Tôi nghe thôi chứ tôi không biết, nghe nói tổng thống nào đi đâu cũng có cái cặp kè kè ở trong đó đó. Nếu mà nổi giận lên mà bấm cái nút nguyên tử hay là nó quỷ diệt bao nhiêu nước rồi. Cho nên là đi ở trong nước thì có điện đài, có cái cơ quan để mà sử dụng rồi, mà đi ra nước ngoài cũng có, nghe nói vậy đó. Nghĩa là cái vali, cái cà tắp gọn gọn vậy thôi, mà nếu mà bất bình bất mãn nhấn nút một cái là nó làm luôn cả hết cả thế giới tiêu diệt. Thành ra là cái lửa xanh có chừng, mấy ông tổng thống đừng chọc mấy ông xanh. Rồi cái tai họa nó vậy đó, mà cái cách đối trị của nó là nhẫn nhục. Người đệ tử Phật muốn diệt trừ cái thân là phải học cái hành nhẫn nhục, nhẫn nhất thời chỉ khí, miễn bá nhiệt diệu, nhìn trong một hơi thở, khỏi lo cái hậu quả của chục năm, cả bốn năm chục năm, năm chục năm cũng có. Và đừng để các ông tổng thống mà nổi giận, giận ra thì là tiêu diệt là hậu quả vô cùng tính không hết. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, cho nên là mình phải nhịn đi rồi hãy nhịn đi, rồi quan gia trái chủ từ đó mà hết. Thế nên là tập nhẫn nhục là khó, nhưng mà theo tôi nghiên cứu, vừa tu tập vừa nghiên cứu, muốn tập nhẫn nhục nó có tương quan tới tham và sân si, ba cái nó tương quan tác động nha. Mình nếu mà mình quá giải, mình nhẹ được cái tham thì cũng quá giải nhẹ được cái sân đi theo đó. Cái si cũng đi theo luôn. Thì nhẹ được cái tham thì sân cũng nhẹ, si cũng nhẹ. Mình nặng cái tham á thì rất dễ tạo hằng hà sa số cái sân và cái si. Và chính cái si nó làm ra cái tham. Ba cái này nó tác động nhau, nghĩa là không bao giờ rời nhau được. Cho nên là muốn diệt sân phải không, thì phải tập tu tập làm cho nó vơi nhẹ cái tham, đừng tham, bớt tham thì đừng tham, thậm chí bỏ hết cái tham, thì bỏ hết tham thì là coi như là sân cũng có thể bỏ hết. Chỗ này nó ngộ lắm nha, phải thiền định mới thấy. Chứ khi không vậy mà thật bỏ bớt cái sân là không có được, không tập được. Nếu tâm tham anh còn là anh tập anh bỏ sân không được. Mà nếu anh muốn bỏ sân là anh phải bỏ tham. Phải có bỏ tham thì mới có bỏ sân được. Mà muốn bỏ tham nó thì là anh phải tập bỏ si. Anh phải tập tu trí tuệ. Cái vụ này cho nên tôi nói vậy là tôi cười mình tôi vậy là thành ra nó giống như là cùng như điên á. Mà kệ, ai nói cùng điên cũng được. Chứ tu mà không có học, mà không có tham thiền hay là mà các vị gọi là giải tu mà tu kiểu gì đó tôi không chịu đâu. Đó, tôi không tin. Tu là phải có thiền, phải tập tu thiền, phải tập tham thiền. Phải tập thiền để nó mới có sanh ra trí tuệ. Cho nên là các vị phát Bồ Đề Tâm tu tập là dứt khoát là phải tìm cái người giải tham thiền. Nhưng mà có chừng tham thiền mà giải kiểu ngồi không, ngồi kiểu nào đó rồi tưởng tượng kiểu nào đó thì nó thành vô sắc giới, mà ngồi kiểu nào đó là nó thành tưởng gỗ, tưởng đồng, tưởng sắc. Tự nhiên mang nó thì cũng không được cái gì. Cho nên hãy coi chừng. Coi chừng nó cũng giống như là coi chừng mình có bệnh mình đi thầy thuốc vậy đó. Thầy thuốc là thầy thuốc thiệt, thầy thuốc có học hành đàng hoàng. Thế mình đi vào thầy thuốc dở mới trị bữa chết queo luôn. Không hết bệnh mà lại trong lúc trị nó lại thêm bệnh nữa cơ. Đấy. Cho nên là Phật tử tu học là phải coi chừng để ý. Y như mình để ý mình bệnh vậy đó. Đi thầy thuốc mà đi thầy thuốc nào, đi bệnh viện nào, Đi trạm y tế nào phải biết cái trạm y tế nó có khả năng để giúp mình tới đâu. Cho nên là chủ nghĩa cộng sản người ta dùng cái từ, tôi thấy là tôi kính phục cái từ người ta sắp xếp hay đó. Những cái trạm y tế tôi gọi là cái trạm đó là để trị bệnh ban đầu cho đồng bào, cho dân, trị cái bệnh ban đầu. Tôi dùng từ kỹ lưỡng đắn đo vậy đó. Những người ở trong trạm y tế, những người làm phục vụ trong y tế là để trị bệnh ban đầu. Rồi sau đó mới là đi tới cái chỗ đủ thầy giỏi hơn, thuốc đủ hơn, rồi mới trị, chính thức trị bệnh. Mà chính thức trị bệnh hết hay không, còn hay không, đó là còn vấn đề khác. Nhưng mà trạm y tế là gọi là trị bệnh ban đầu, sơ cấp, giúp đỡ những cái ban đầu. Thế thì trị bệnh thì phải chọn thầy, nó có từng lớp vậy đó. Người nào là người trị bệnh ban đầu, người nào là người trị thiệt, trị bệnh thiệt, chánh thức. Học cũng vậy, phải chọn thầy, phải chọn chùa. Nhưng mà nói chọn chùa là nói chơi với trật lắc, có khi vô chùa không ăn thua gì hết, đừng tưởng đâu vô chùa là trúng. Vô chùa cũng giống như là vô bệnh viện vậy đó. Có bệnh viện nó có đồ đạc gì tổng hết mà thầy thuốc không có. Kinh phí không đủ, trong đó là bệnh viện là coi nguyên nga đồ sộ mà kinh phí không đủ. Thầy giỏi không có, thầy giỏi người ta đi làm chỗ giỏi người ta lấy tiền nhiều, chứ ai đi mà cái chỗ mà không có kinh phí, không có dụng cụ, bác sĩ giỏi đâu có vô. Thầy ta vô cái bệnh viện lớn vậy mà không có gì đâu hết, trị không được, không có làm ai hết. Tu hành cũng vậy, đi vô cái chùa lớn coi vậy rồi mà không có thầy giỏi. Chuyện dạy dạy dởm, dạy dở, dạy bậy bạ vậy đó. Rồi để rồi lúc cũng cụ siêu đồ bậy bạ vậy thì được, chứ dạy tu là không phải à nha. Ừ, tôi nói rằng là tôi mới nói ra tiếng đó giống như là nó tội lỗi với chứ, mà thì kỳ thật là không phải tội lỗi à nha. Tôi nói rằng là cái chùa mà không có thầy giỏi đó thì vô đó là rất tụng cầu an cầu siêu bị bạ được là thiệt đấy, bởi vì cái cầu nó có được cái gì hết á. Đây nè, lời một lão tăng này nè: ta tụng cầu an khắp ba gia, là của một lão tăng khi bệnh sắp chết, bệnh nặng. Ta tụng cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh tử được thúc thôi ta. Thúc thôi ta, nó đẩy ta, nó làm cho ta sắp chết. Giờ này bệnh tử thúc thôi ta, Nam Mô Phật cứu cho con giới, văn vẳng từ xa không được đâu. Ở cái tiếng văn vẳng từ xa nó không được đâu. Bệnh tật thì chết thì mà niệm Phật, nhờ Phật kêu, Phật nhờ Phật cứu, Phật thì kêu, có cái tiếng văn vẳng từ xa nó không được đâu. Mà hồi đó giờ suốt đời đã tụng cầu an khắp ba gia, giờ mình sắp chết thì mình bệnh đau đớn nhức nhối quá, rồi Nam Mô Phật cứu cho con giới, có tiếng văn vẳng từ xa không được đâu. Cho nên cái cầu an cầu siêu đó cũng phải có chừng. Tôi nói đây là tôi nói thật thôi. Các Phật tử tham thiền rồi các vị thấy cái nguyên nhân mà dẫn sinh cực lạc. Tôi nói rồi, cái nguyên nhân nào để xuất cảnh ra khỏi ta bà tôi cũng đã có giới thiệu rồi. Do vậy cho nên vấn đề gọi là cầu an cầu siêu đó, cầu không có được, khấn bái ông gì không khấn bái ai, bao năm khấn lại bấy năm cầu. Khấn nguyện không được, hên xui mãi, ba ngõ ông nào nhận lễ tao, Cho nên cái khấn bát cho lấy lại, cầu an cũng không được, mà cầu siêu cũng không được, cầu cho hên cũng không được, mà cầu cho xui thì không ai đem gì cầu. Cho nên cái điều cầu có được, mình phải ôn tới ôn lui vậy. Cho nên là tham sân si nó ba cái đó nó tương quan tác động nhau, không có tách rời nhau. Mình phải trừ tham thì mình mới trừ sân được, mình phải bỏ tánh tham, bỏ tánh tham 100% thì mình mới diệt cái tánh sân được được 90-95%, nó đi đôi nhau vậy đó. Chứ nếu anh không bỏ tánh tham thì anh không có diệt sân được. Ngược lại anh muốn trừ tham thì anh phải tu tập, anh bỏ si. Chỉ si trong đạo Phật á, chỉ si nói cách khác nó cho đầy đủ. Chỉ si mà định nghĩa chỉ si là ngu si, là đần độn thôi, cái đó định nghĩa vậy tầm thường lắm, cái đó không phải thì chùa thiệt. Mà những người có học thiết á, học kinh Lục Luận á, chữ si nó phải hiểu nó bằng cái nghĩa của chữ vô minh. Cho nên thầy chùa tôi nói rồi, thầy chùa cũng dễ đâu, giống nhau về hình thức nhưng mà bên trong nó khác xa lắm. Cũng giống như áo bác sĩ rồi, và cái blue rồi đó thì ai cũng có thể mang được hết, là mua cái đó ta có bán mà, mua mang được giống nhau hết, cái đầu cũng đội cái mũ vậy, cũng có chữ thiêu hoặc là tự được khác dễ hết, nhưng mà điều trị khác à, trị được hay không được khác, chẳng mà nói trúng mà không trúng khác. Thành ra cái chữ si này đó là phải nói cho rõ cái nghĩa của nó là chữ vô minh. Vô minh là anh thấy không đúng, anh nghe không đúng, anh không nhận thức được bằng nhận thức của anh không sáng suốt. Anh thấy chân lý anh không biết, phi chân lý anh không biết. Cái lỗ tai của anh này, anh nghe cái điều chánh anh không biết, cái điều tà anh không biết, anh phân biệt không được, không có khả năng phân biệt chánh tà. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, cái nào chánh cái nào tà, cái nào trơn cái nào nguy, anh không biết. Anh đam mê một cách sai lầm, lục căn của anh đam mê vật chất, đam mê sắc thanh hơn vị xúc pháp, đam mê một cách sai lầm. Từ đó mà nó sanh ra tham, nó sanh ra si, rồi si nó sanh ra tham, sanh nó tương quan, nó tác động nha. Do vậy cho nên là muốn diệt tham thì phải tu tập trí tuệ để nó quá giải si mê. Quá giải si mê thì mình mới có trí tuệ, mình mới biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, rồi mình mới biết đâu là tội, đâu là phước. Thì diệt trừ si mê rồi thì nó mới có sáng suốt, mới có sáng suốt thì mới biết được hữu vi, thế nào là hữu vi pháp, cần phải viễn ly nó đi, xa lánh nó đi. Cái nào là vô vi pháp, nó đem mình tới giải thoát giác ngộ, mình phải bồi dưỡng, mình phải tu tập. Đây. Cho nên là phải tham sân si, nó đi đôi nhau. Vì tham không được, sân ra sân. Vì tham nó muốn đủ thứ đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị. Mà nếu mà không thỏa mãn cái tánh để cho nó được tham, thì nó sanh ra sanh. Mà nó sanh ra sanh cực độ mà không biết ngừng lại. Không biết là một đám lửa có thể đốt cả ngàn mẫu rừng, không biết được đốt nhà mình cháy cả sớm. Không biết là một cơn nổi giận là có thể tự diệt đời mình. Đó là si. Đó. Do vậy ba cái nó tương quan tác động nhau, tham sân si tương quan tác động nhau rất chặt chẽ. Vì vậy cho muốn diệt tham thì phải tu tập là diệt si,
một muốn việc si là phải tu tập việc sanh, phải tu tập chỉ việc tôi như tôi nói đó, nói việc cho nó không có để việc mà quá giải, có chánh niệm là quá giải nó, phải vận dụng chánh niệm, phải vận dụng cái quán trí thường ở trong chánh niệm, thường ở trong cái trí sáng suốt, thường ở trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó, cho nên là mình phải tập cái đó, tập thì nó đương nhiên là khó đấy, nhưng mà đã gọi là để tới Phật rồi muốn tu tập rồi mình muốn vượt ra ba cõi thì mình phải có những cái điều kiện phải khó hơn người ta đó chứ. Cho nên mà không tập cũng khó, ai cũng làm được hết thì đâu có ai về là địa phương, và cũng đâu có ai là giải thoát hơn ai, vì vậy cho nên phải khó thôi, phải tập thôi, phải tu thôi, làm ngày này chưa được làm ngày khác, lần này chưa được làm lần khác, tháng này chưa được tháng khác, phải làm vậy đó. Kể cả mấy pháp sư giảng sư đều cũng phải làm vậy hết, chứ không phải là nói trúng là được, nói được mà còn làm khó lắm, phải tập. Thì tôi nói cho với Phật tử nghe vậy đó chứ, tôi cũng phải tập nữa và tập mãi chứ đâu có phải là ngon lành được. Ngon lành được dễ dàng thì mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác sao? Chưa được đâu, nguyên tắc là được, nhưng mà điều mình chưa được bây giờ phải tập thôi. Nhưng mà tu mà như mấy thầy như tôi vậy đó thì nó, cái điều kiện nó dễ hơn là Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thì còn mình lo ăn, lo làm, do lo gánh nặng của gia đình, cho nên cái việc mà tu tập nó khó hơn nhiều lắm. Cho nên hồi kỳ mà tôi học cái kinh Ưu Bà Tắc đó, kinh Ưu Bà Tắc học bữa, coi như bữa nào, phẩm nào, chương nào cũng đều có cái câu là, người tại gia mà tu tập hạnh bố thí không lấy làm khó. Người xuất gia tu tập hạnh bố thí không lấy làm khó, mà người tại gia tu tập hạnh bố thí mới là khó. Rồi tới phẩm khác thì nói người xuất gia tu tập cái hạnh trì giới không lấy làm khó, người tại gia tu tập trì giới mới là khó. Rồi tới phẩm khác nói người xuất gia tu tập hạnh nhẫn nhục không lấy làm khó, người tại gia tu hạnh nhẫn nhục mới là thật khó. Kinh Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Tắc giới kinh nó một bộ kinh hồi đó là ta chép cũng chết đi, ta chép nghĩa là cả năm mới hết, chứ không phải là Ưu Bà Tắc giới là chỉ có năm giới rồi là ta tóm tắt, chứ học cái đó và phân tích ra nó một bộ kinh dữ lắm. Hồi học chép bằng chữ nho không thì chép khổ sở, không có dầu lửa để đốt đèn, mà bộ kinh Ưu Bà Tắc giới là giờ mình tính ra số trang này nè, chắc là nó cũng cỡ 500-700 trang. Thành ra là tham sân si ba cái chứng dụng nhau, phải tập quá giải đồng thời. Ba cái món đó mà trong đó cái gốc của tham sân, mà cái gốc lớn hơn, nặng nề hơn là chữ si nha. Chữ si tức là chữ vô minh. Vì vô minh mà không thấy được sắc quẩn không có gì. Vì vô minh mà không thấy được thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không biết được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là ngũ quẩn. dài không, ngủ ấm, vô ngã. Do vậy mà, do vô minh mà nó làm cho con người chấp ngã, khởi lên ý định chấp ngã rất là nặng nề. Mà cái chấp ngã nặng nề rồi đó thì là cũng đồng thời là chấp nhân, ngã nhân, chúng sanh và thọ mạng. Đấy, đi truyền vậy đó. Tại vì vô minh mà con người sanh ra chấp ngã. Con người chấp ngã là tại vì vô minh. Mà khi đã có chấp ngã, ngã tướng rồi thì nhân tướng mình thấy sờ sờ đó là sanh ra phân biệt có tướng ngã tướng nhân. Tướng ngã tướng nhân là tao với mày, rồi cộng lại tao với mày là chúng ta, nó thành ra tướng chúng sanh. Hãy có ý niệm là tao thì có ý niệm là mày, mày khác với tao, tao khác với mày, rồi tao với mày cộng lại thành ra tụi mình. Tụi mình thì thấy bên kia là ba bốn thằng nữa, là nó ủa tụi nó à. Mà có tao, có mày, có tụi mình, có tụi nó, tức là có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh. Sau đó là quyền lợi của tụi mình, của tao, quyền lợi của tao, quyền lợi của mày, quyền lợi của tụi mình, quyền lợi của tụi nó. Của đứa nào được nhiều, của đứa nào được ít, tranh giành. Nó thành là cái tướng thọ giả. Đó. Tranh giành quyền lợi, tranh giành sự nghiệp, tranh giành sự sống. Đó. Là nó phát nguyên từ cái gốc đó là vô minh. Từ vô minh, từ si, si tức là vô minh nhé. Từ si này mà không thấy được cái chân lý vô ngã rồi, mà đã không thấy được chân lý vô ngã rồi thì cũng không thấy được chân lý vô thường. Sự vật là vô thường. Mà tại vì vô thường là tại vì sự vật hiện tượng giải pháp là vô ngã. Vô ngã cho nên nó mới vô thường. Mà vô ngã mà mình không thấy, không nhận thức được, không biết được thì chân lý vô thường mình không biết. Mà chân lý vô thường không biết thì là mình thấy dạng vật là thường, là chân, là thật. Chân mình đam mê, đam mê tiền tài, đam mê sắc dục, đam mê danh vọng, đam mê là ngũ dục lạc, mình đam mê hết. Thì bởi vì mình cho nó là thường, mình cho nó là thiệt, mình cho nó là có ngã. Vì không biết được chân lý vô ngã cho nên là mình nói là thường là thiệt. Đấy. Tại vì si, tại vì vô minh. Mà không thấy được chân lý vô thường đó thì cũng không thấy được cái khổ. Cuộc đời khổ lắm đó. Đời không phải là khổ, nhưng mà tại vì vô minh nó làm ra khổ. Mà mình không biết khổ. Vô minh không biết khổ. Khổ thì khổ, mà bị vô minh nó tác động vừa rồi thì kia mình không thấy cái khổ đó. Ví dụ rượu là uống chơi thì người ta gọi là uống tiêu quá, uống rượu vang rồi bên kia thì nó tiêu quá, rồi bên kia nó ấm người chút đỉnh. Hay là có khi có người cần cái rượu hơi mạnh hơn chút, nhưng mà ta uống cho nó ấm, cho nó vận chuyển máu huyết thì không đến nỗi gì. Nhưng mà có người uống rượu rồi là bằng đêm cũng phải ôm chai rượu trong bụng. Cái đó có thiệt đấy. Hiện giờ có ông bà, cái cô đó cổ phụ làm giường dùm chỗ thao am tôi đó. Ừ, có rồi mà bà có ông chồng đi làm là gặp, làm công nhân là gặp mình lúc nào cũng đem chai rượu theo hết. Rồi tối ngủ cũng có chai rượu bên đầu nằm. Không có rượu là ông ói. Kỳ vậy đó. Cho nên uống rượu. Rồi có ông anh đó. Ừ, anh là tên. Cái tên của anh. Rồi mình nói nghe nó kỳ vậy. Anh là một cái nhà cửa có đất đai, chị em rồi đàng hoàng hết trơn. mà tại vì là anh uống rượu, thật ra ảnh thành ra cái người xin giao ảnh thì không phải là người ảnh xin, nhưng mà ảnh thành người ảnh xin. Là vì ảnh đi gặp đâu ảnh xin tiền đó, ảnh xin để uống rượu, và xin 2.000 cũng được, 3.000 cũng quý để uống rượu. Và người ta kêu biệt hiệu ảnh một cái biệt hiệu ảnh là Lô ha. Chứ Lô có nghĩa là Lô Can, tức là địa phương mà địa phương sống và địa phương dở. Tại sao rượu nó làm cho con người như vậy đó? Con người mất trí huệ và con người nó mất đi cái giá trị, cái danh phẩm, cái tư cách của con người. Thành ra là si là vậy đó. Nó làm cho mình không còn sáng suốt. Rồi chân lý vô thường không nhận được, chân lý vô ngã không nhận được, khổ không nhận được. Vô thường, vô ngã, khổ và giải thoát ra không, càng không nhận được. Đó là si, đó là cái món thứ ba của tham sân si. Do vậy mà tham sân si đó là trong kinh đó Phật luôn nhắc nhở rồi gọi nó là tam độc đó nha. Ba cái món đó là tam độc. Kinh dạy rằng rắn độc, rồng độc, hổ lang ác thú độc không nguy hại bằng tam độc. Cho nên là hàng Phật tử chúng ta phải để ý cảnh giác cao độ về ba cái món tam độc đó: tham độc, sân độc, si độc. Mà si là có thể nếu mà nói kết tội đó, mà phân tích và kết tội đó thì si là độc hơn á, ở trong ba món độc kia. Bởi vì do si mà nó làm ra tham. Do si mà không biết được là vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, cho nên nó đam mê tất cả những cái gì trên cõi đời này, nó tưởng là thường. Vô thường nó tưởng là thường, khổ nó tưởng là lạc, bất tịnh nó tưởng là tịnh. Đó là do si. Thành ra do si mà nó thành ra sanh. Khi mà nhất niệm sanh tâm khởi và bách dạng chướng môn khai, một niệm sanh tâm khởi lên đó thì là nó mở cửa cho trăm ngàn muôn cái chướng hại, trăm ngàn muôn cái tai họa, trăm ngàn muôn cái khổ đau đều bị mở cửa ào ào tuôn như hết. Cho nên cái từ si mà nó sanh ra sanh, mà sân tâm mà khởi rồi thì bất dạng chứ không khác. Do vậy mà để ý sanh ra si là tâm độc đó, thì lấy tu tập bố thí mà hóa giải cái tham. Rồi lấy nhẫn nhục để hóa giải, để chế ngự cái sân. Thật ra gọi là trong lục độ gọi là nhẫn nhục, cái độ sân nhuế. Phải lấy nhẫn nhục để hóa giải, để đối trị cái sân nhuế. Phải tu tập nhẫn nhục, nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi chịu, nhẫn, quan gia trái chủ tùng thực tập, hãy nhịn đi, quan gia trái chủ từ nơi cái, quan gia nợ nần từ nơi cái nhẫn nhục đó mà nó vượt qua được. Cho nên là tu tập nhẫn nhục, nhẫn nó có sân nhẫn và pháp nhẫn. Cái hành nhẫn nhục có sân nhẫn và pháp nhẫn. Sân nhẫn là nhẫn con người, nhẫn giữa con người và con người, nhẫn giữa động vật và động vật thì gọi là sao nhẫn. Còn pháp nhẫn là nắng hạn, nắng hạ, mưa đông, thời tiết nóng lạnh, bão bùng, khắc nghiệt cũng phải tập chịu đựng. Cho nên là những nhân loại, những đồng bào nhân loại mà ở những cái chỗ mà bị thiên tai, mình nói mình không biết làm sao nói cho được. Ví dụ như cái nước Việt Nam mình, cái khoảng đất của từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở ra về ngoài Bắc á, bão tố thiên tai, bão tố lũ lụt năm nào cũng có, năm nào cũng có, cực số bão số 1, số 2, số 3, số 4, tới số 8 học trực. Cái đó là phải chịu đựng gì không? Cái đó gọi là pháp nhẫn. Thế làm sao vậy? Nhà sập phải cất lại, có khi cất lại mới mấy bữa bão số 2, số 3 nó tới. Lúa gieo rồi mất trắng, cái đó là cái nỗi đau thương của cái kiếp con người. Cái đó gọi là hành khổ. Hành khổ riêng của một con người, và cái đó là hành khổ chung của một của dân tộc trong một nước. Chỉ hành là nó diễn biến, nó vô thường, nó sinh diệt đó. Chỉ hành là vậy đó. Cái đó gọi là hành khổ của một nước. Là thời tiết nó diễn biến như vậy, cũng phải chịu thôi, đó là hành khổ. Rồi cái rồi nó chuyển biến mạnh quá, nó sập nhà sập cửa, nó sụp đất, thành ra hoại khổ. Thì sụp đất mà có người là còn phải chết luôn thì đó là việc khổ, đi tới chỗ hoại diệt đó. Đó, cho nên là để ý về những vẻ tâm độc, lấy cái chánh dục mà độ cái, để hóa giải diệt trừ cái sân. Nhưng mà sân đó, cái đó được gọi là từ là tâm sở. Mà nếu mà tôi không nói cái chữ tâm sở thì nó làm như nó muốn quên hoài đó. Nó thuộc về tâm sở quá. Tâm sở hữu, nó là cái sản phẩm của tâm vương. Thành ra mình phải tu học, tu tập nhẫn nhục để hóa giải cái tâm sở hữu quá về sân. Phải nhẫn nhục để độ sinh nhé. Tu pháp nhẫn nhục để hóa giải thôi. Rồi cái thứ ba đó là si để hóa giải, nó khó dữ lắm. Phải tu tập trí tuệ. Trí tuệ là độ ngu si. Phải tu tập trí tuệ để hóa giải ngu si. Cái tác động của vô minh, của vô si nó ghê gớm kinh khủng lắm. Thành ra cái tác động mà của cái môn trí tuệ là cũng lớn lao hơn hết trong năm độ trước. Bát nhã độ nó quan trọng, công dụng nó lớn lao hơn năm độ trước. Cho nên hàng Phật tử chúng ta để ý, tăng ni trẻ để ý, những người tu sĩ để ý, Phật tử để ý. Cái bát nhã độ là cái sự thật tự của nó vĩ đại hơn các cái độ trước. Các độ trước hỗ trợ, tu tập các độ trước nó hỗ trợ, nó giúp cho nó phát huy được cái mắt nhãn độ, tức là trí tuệ. Thì cái sự tác động tương quan hỗ trợ thì không rời nhau được. Nhưng mà nếu tư duy phân tích chia sẻ đó thì bát nhã độ là quan trọng hơn ha. Bởi vì cái quả vô thượng bồ đề đó, nếu mà bố thí không, tôi bố thí không không thành Phật được, trì giới không không thành Phật được, nhẫn nhục không cũng không thành Phật được, tinh tấn không cũng không thành Phật được, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định cũng không thành Phật được. Mà nhờ năm cái món kia, năm cái món kia để tẩy xóa tẩy xóa tẩy xóa, lấy bố thí để độ tham, lấy trì giới để độ sân, lấy tinh tấn để độ biến nhát biến lười, lấy thiền định để độ tán loạn, thì năm cái món đó nó hỗ trợ, mà cái thành tựu cuối cùng là phải là tu bát nhã độ. Tu bát nhã độ mới thành Phật được. Cho nên là cái ông Phật đó, Phật đó là giác giả, chữ Phật là giác giả, là cái người giác ngộ. Mà giác giả đây là cái phần vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái người giác ngộ, không còn cái giác ngộ cái tẩm thức, cái hiểu biết nào mà trong sáng mà cao đẹp mà hơn cái giác ngộ cỡ này được nữa. Do vậy cho nên đối với Phật là đừng có lại lục cầu nguyện gì hết, đừng có nói Phật nào là Phật sống, Phật nào là Phật không sống. Phật thế ai là đạt tới đỉnh cao của giác ngộ gọi đó là Phật à. Mà muốn đạt tới đỉnh cao đó là phải thành tựu năm cái độ trước, chỉ là hỗ trợ, là duyên nhân để thành tựu cái vị duyên nhân Phật tất đó. Là cái nhân, mà cái nhân làm điều kiện hỗ trợ, chỉ duyên nhân là cái nhân đó, là cái nhân điều kiện để hỗ trợ, chứ nó không phải là chánh nhân. Mà chánh nhân Phật tất là phải tu bát nhã độ, phải tư duy, phải tu tập tất cả những cái duyên nhân kia, bố thí thì giới nhập nhập tinh tấn thiền định, phải tu tập những cái duyên nhân kia, và cuối cùng cái kết quả là tu tập nhẫn nhục, là chánh nhân Phật tánh. Thành Phật là do tu tập trí tuệ. Do vậy mà mình làm những cái khác chỉ là cái duyên nhân thôi đó. Cho nên là tôi nhắc hoài, hàng Phật tử chúng ta xuất gia cũng như tại gia, mình phải tu tập cái tính nhân, phải phát triển cái tính nhân Phật tánh của mình, là mình phải tu tập, bồi dưỡng tu tập trí tuệ. Thế thì dùng bát nhã ba la mật để độ cái vô si quan trọng hơn hết trong sáu độ, cái độ thứ sáu quan trọng hơn hết. Pha-ri-si ha, tôi nói như vậy là tôi nói nó hơi rộng đấy, nó hơi rộng rồi tôi thấy nó bình bông cho nên tôi nói tôi không biết có thành công gì hay không. Nhưng mà bởi vì trong cái đầu mình thấy cái vấn đề nó phải nói gì mới được. Si đó là cái gì? Si đó là vô minh, mà vô minh mà chúng ta mà còn bị nó kềm hãm trong cái vô minh, mình không có cái nhận thức đúng đắn, thì mình không thể nào mà mình biết được cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chân, cái nào là ngụy, cái nào là nguyên nhân để đi tới giải thoát giải thoát, cái nào là không phải nguyên nhân. Ví dụ như mình tu hành ở trong gọi Phật tử gọi là tu hành mà mình làm tạo cái nhân không phải là nhân giải thoát giác ngộ mà mình đòi thành Phật làm có được. Mình tu tập cái nhân còn sai lầm nhiều lắm mà mình đòi giải thoát giác ngộ thì đâu tìm ở đâu cho có, ai cho mình được. Còn cầu nguyện là không có được rồi, không bao giờ cầu nguyện được, lãi lục không được, cầu nguyện không được. Vậy mà hàng đệ tử Phật chúng ta đặt nặng cái vấn đề cầu nguyện lãi lục và tụng niệm. Tụng niệm nó không phải là sai lầm tội lỗi gì, nhưng mà tụng không mất là nó không có mở mang trí tuệ được. Tụng kinh giả là minh Phật chí lý, là để cho nó mở mang trí tuệ. Có mở mang trí tuệ mới hóa giải được vô minh. Hóa giải được vô minh thì mình mới giác ngộ chân lý, mình sẽ mới sống theo chân lý thì mình mới được giải thoát. Mà mục đích tu hành là để được giải thoát cho, mà để thành cái ông gì hết, mà giải thoát là do chính mình. Vì vậy mà nếu mình tu mà đúng thì ngay trong cuộc sống của mình là mình đã có giải thoát. Mình tu mà đúng rồi, ngay trong cuộc sống của mình là mình vừa phát tâm lành, mình làm việc lành là mình có được vãng sanh cực lạc. Cái chữ vãng sanh này giống như tôi nói cái trở cái bàn tay vậy thôi. Mình bỏ cái ác, mình không làm ác là mình là thiện, cái gì nữa. Mình bỏ cái sân hận, cái giận dữ thì mình là cái người vui vẻ, gọi là hỷ lạc. Đấy. Mà hỷ lạc cái tức là vui vẻ, mà vui vẻ tức là coi như mình sống vui. Mà vui vừa thì gọi là vui, mà vui nhiều thiệt nhiều gọi là cực lạc. Tức là mình dẫn đến cực lạc. Chứ mình đòi kỳ quá đi, không có học Phật đòi những cái kỳ quá. Vây với những người mà dựa theo kinh điển mà nghe thì mình thấy rằng Phật tử người đòi những cái kỳ quá. Cho nên là phải tập, ai cũng phải tập, chứ không phải là Phật tử tại gia mới tập hay là ông thầy nào phải tập, mà những người đệ tử Phật muốn đi con đường có giác ngộ, có giải pháp đều phải tập vậy. Để mà vượt ra cái tam độc, hóa giải tam độc, loại bỏ cái tam độc đi. Ba món đó nhiều giống lắm, rắn độc, rồng độc, hổ lăng ác thú độc, không bằng ba cái món độc đó. À, rồi cái còn món thứ tư là mạng, tức là tham sân si mạng. Mạng là gì? Nó là sao? À, chữ mạng đây đó, nó có, để tôi nhớ còn mấy thứ. Ngã mạng là một. Chữ ngã mạng nó thường thường trong hàng Phật tử tại gia cũng biết. Tức là mình đề cao cái bản ngã mình quá sức hơn cái có của mình. Cái có của mình có năm mà, mà mình tân bốc, mình nâng cấp nó lên thành cái 10 lần. Thế thì cái mạng đó gọi là ngã mạng. Giá trị nhân phẩm của mình là bằng 5 lần thôi, tức là bằng 5 lần là trung bình thôi. Mà mình tự cho cái giá trị, cái tư cách, cái nhân phẩm của mình, cái quý tộc, cái cao cả của mình lên tới 10 lần. Đó là hình thức gọi là ngã mạn. Đáng lẽ mình được hưởng quyền lợi, được sự kính nể, sự tôn trọng ngang bằng với số 5, mà mình đòi tới số 10. Mình tưởng tượng mình tới số 10 về cái bản ngã mình, về tự thân mình. Tôi gọi đó là kinh điển, gọi đó là ngã mạng. Rồi cái mạng thứ hai gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng này đó là gần như là để riêng cho những người đệ tử Phật. Kinh điển dạy thì phân tích cái tăng thượng mạng là để riêng cho những người đệ tử Phật. Tăng thượng mạng là cái mạng này được tăng thượng. Tăng thượng là được nhân lên còn dữ dằn nữa, để phỉnh phờ dối gạt người ta. Ví dụ như mình tu hành chưa có đắc, chưa đắc đạo mà mình nói mình đắc đạo, mình chưa chứng đạo gì hết mà mình nói mình chứng đạo. Cái đó quan trọng lắm nè. Cái này lại dấu dạch dữ tận, còn tăng thượng mạng. Chân lý mình chưa có thấy gì hết, chưa có biết gì hết, mà mình nói đã mình thấy rồi, mình biết rồi, mình đạt rồi, mình đắc rồi. Rồi giải thoát giác ngộ thật sự, mình chưa có giác ngộ bao nhiêu, mình chưa có giải thoát được bao nhiêu, mà tự khoe khoang bằng ngôn từ rằng tôi đã giác ngộ rồi, tôi đã giải thoát rồi. Đó, cái đó gọi là tăng thượng mạng là vậy đó. Chưa đắc đã đắc, chưa chứng đã chứng. Giả trang thiền tướng, cầu vĩ cung kính. Người bên hình thức thì là mình làm cho nó lụng thuận, cho nó lụng khủng, cho nó, hoặc là mình áo bằng áo cho tay cho thiệt rộng, rồi mình đổi mão cho thiệt đẹp, rồi mình làm thiệt là nghiêm túc ha, để mình nói lên cái rằng là mình đã đắc đạo rồi, mình đã chứng đạo rồi. Cái đó là Phật dạy cho những cái người mà nếu mà tu mà mình làm kiểu đó gọi là tăng thượng mạng, có tội đó nha. Cái tội đó lớn hơn, theo giáo lý đạo Phật thì cái tội đó lớn hơn là cái tội ngã mạng. Nhưng mà ngã mạng cũng không nhỏ gì, nếu mình người ngã mạng là cũng không tu hành được, cũng không tu hành được. Rồi còn cái mạng thứ ba nữa là tiên liệt mạng. Tiên liệt mạng thì ngược lại, cái người này tự coi mình nó quá thấp hèn. Ví dụ như tôi làm cái bà sao, tôi nói là Di Lặc là ta, mỗi chúng ta, người ta không chịu. Còn nó nói là mình là sao Di Lặc được, Di Lặc chưa hạ sanh đâu, mình phải chờ mấy triệu năm nữa mới tới Di Lặc hạ sanh. Bây giờ nói Di Lặc là ta, mỗi chúng ta, không chịu. Cái bài thơ của tôi là thơ về lại với Di Lặc, là Di Lặc là ta, mỗi chúng ta, u mê chưa ngộ, chưa tỉnh, cho nên mới lại, mới cúng, mới mong chờ. Lại cúng chờ Di Lặc, mong đợi Di Lặc, mỗi mùng một Tết lại với Di Lặc. Đó là u mê chưa ngộ, cho nên mới lại, mới mong chờ. Đó là những người quên lời thọ ký Như Lai dạy. Như Lai thọ ký rồi, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sinh là Phật, tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Thì bây giờ, hiện giờ đây là nước Việt Nam là 80 mấy triệu người là Di Lặc hết đó. Và thế giới giờ 8.4 tỷ người là Di Lặc đó. Với cái nhãn quan của những người học đạo Phật là Di Lặc hết đó. Nghĩa là những người đó đều có khả năng thành Phật, sẽ thành Phật nếu người ta tu tập. Cái tánh thật của người ta ai cũng có hết rồi, ai cũng có cái tánh thật rồi. Thế thì tu tập người ta hiển lộ ra chứ sao? Lửa nó có ở trong tro rồi, bây giờ nếu bươi tro thì cái lửa nó hiển lộ ra chứ sao? Trời nó đã sinh gắt sẵn rồi, lúc nào cũng sinh gắt rồi. Mây tan đi, mây bay đi thì nó hiển lộ trời xanh chứ sao? Phật tánh của người ta sẵn rồi, thì bây giờ nếu mà người ta quá giải trừ bỏ vô minh thì người ta thành Phật chứ sao? Thế thì 8 tỷ người theo giáo lý đạo Phật, nhìn bằng nhãn quan của đạo Phật là 8 tỷ tư người trên thế giới này là 8 tỷ tư Di Lặc đã hạ sanh rồi đó. Tôi nói vậy 8 triệu. Người ta nói như ông này nói cái gì kỳ quá, Di Lặc để cho ta lại chứ, để cho mùng 1 Tết ta lại chứ, nói vậy còn Di Lặc đâu mà lại. Sao kiểu ta mắng nhiếc rồi ta chửi ta cự tôi chứ bộ. Nhưng mà đi nói chửi chửi cự cự chứ đừng có chờ Di Lặc ở chỗ nào nữa, mất công quên lời Phật ký Như Lai dạy rồi sao? Tất cả chúng sinh là Phật Di Lai, mà Phật Di Lai, Di Lai thành Phật thì 18 tỷ 4 người trên thế giới là 8 tỷ 4 người, mà Phật Di Lai cái gì nữa, là Di Lặc cái gì nữa. Cho nên học cái kinh, học kinh Như Ma Cật rồi mới thấy ông cái sĩ gì đó, ông Như Ma Cật. Ông Như Ma Cật ông hỏi xưa ngài Di Lặc, cái ngài nói ngài đương lai thời Di Lai ngài thành Phật, gì ngài tính cái Di Lai cái ngài lấy từ đâu gọi là thời Di Lai. Học cái kinh đó mà không hiểu được cái đó là đừng có học Phật không. Nói kinh đó mà không nói được cái Di Lặc là ta, là mỗi chúng ta đó, thì đừng có học kinh Di Lặc Phật không, đốt bỏ đi cho rồi đi, cho ở đó học làm cái gì. Học kinh Di Lặc, học kinh là như mà cần là phải biết cái chỗ đó. Ông Như Ma Cật nói thưa ngài Di Lặc, ngài tính ngài nói rằng là ngài là Di Lai, ngài thành Phật, vậy thì cái đời Di Lai đó ngài tính là đời Di Lai là đời nào, đời quá khứ tới đâu tới đâu thì nói tôi nghe thử, ngài nói tôi nghe thử, còn đời hiện tại từ đâu tới đâu ngài nói tôi nghe thử, còn đời Di Lai từ đâu tới đâu ngài nói tôi nghe thử. Ông Di Lặc không trả lời được, đâu có ba đời, đời quá khứ bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, Di Lai tâm bất khả đắc, trong ba đời không có. Thế thì đời Di Lai đời nào? Cho nên mình nên là mình nên bây giờ là Phật cái này, mình theo lời Phật ký Di Lai dạy thì mình là Phật cái này nha, mình là, nhưng mà Phật của mình là cái bằng tinh thần Phật, lý thuyết Phật, chân tự thuyết Phật, tự tạo thuyết Phật, quan hành thuyết Phật, phần chứng thuyết Phật, cứu cánh thuyết Phật, là Phật vô lượng vô biên. Cái mình bây giờ là đều là Phật hết đấy, thành Phật có nhiêu một tâm, thành Phật chưa thành Phật gì hết, mà có Phật tánh cũng gọi là Phật. Rồi tu tập mình được là 30% thiện, gọi là thành Phật 30%. Tu tập người này tu tập giỏi hơn chút là tu tập được 50% thiện lành ở trong đời sống, gọi là thành Phật 50%. Có người ta ăn hiền ở lành, phân khẩu ý ta thanh tịnh được 70%, ta thành Phật được gọi là tương tự Phật, thành Phật 70%. Đại để là nói như vậy đó, đại để là như vậy đó. Cho nên mình đừng có khinh mình, khinh mình đó là gọi là ti liệt mạng đó nha. Mình khinh mình là mình là ti liệt mạng. Thế thì thôi là còn nói nữa mà đều không có nói nữa, là một là ngã mạng nè, hai là tăng thượng mạng nè, ba là phi liệt mạng. Cái người phi liệt mạng cũng nguy hiểm vậy đó, không tự tin cái khả năng thành Phật của mình. Trong khi đó là Phật và chư tổ đều dạy bỉ ký tự phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối phước. Các ngài các bậc tiền bối đã là người trưởng phu, đó là cái người mà có giác ngộ, có giải thoát, thì ta đây cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát. Đừng nên tự khinh mình mà cho mình là không có khả năng thành Phật, rồi mình cứ lại không à, nguyện rồi mong muốn rồi ước mơ, cái đó không phải đệ tử Phật như vậy. cho nên các vị không lại cũng được, tôi không bảo ai lại hết á. Cái phương pháp mà tôi hướng dẫn tôi không biểu các vị lại, tôi lại cái đầu gối tôi đau rồi mà lại sao được, rồi lại không được là không tu được hay sao? Cái lưng ta đau rồi ta lại không được thì vậy là cái người này là tu không có giải thoát được hay sao? Cho nên nói với tôi là không cần lại. Không cần lại thì là cái gì? Có không? Có. Phát triển thanh tịnh là lễ rồi đó, là lại rồi đó. Thực tướng bình đẳng, nhận thức được cái thực tướng bình đẳng là lại rồi đó, lại mười phương chư Phật rồi đó. Chánh quán tâm thành, cái tâm có chánh niệm, có chánh tư duy là người đó đã lại rồi đó. Nó đạo Phật là phải học vậy. Hết giờ rồi, xin ngừng đây vậy. Mong rằng là các vị nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ thấy đúng thì mình nên sửa để mà có an được an lạc cho bản thân, an lạc cho gia đình. Mà gia đình mà an lạc thì là có an lạc cả xã hội đó. Cho nên là theo lời của Khổng Tử nói đó thì phải tránh, phải chấp vật tri tri. Trước hết là phải chấp vật tri tri, rồi mới chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nó đi một lát nhau vậy đó. Trước hết là chấp vật tri tri, tức là mình phải có, phải có tu tập cái trí tuệ bát nhã, rồi mình mới có được các cái khác. Có kinh nghiệm tri tri rồi mới có chánh tâm rồi mới tu thân rồi mới tề gia rồi mới trị quốc mình thiên hạ. Cho nên là một mình bản thân mình mà mình tốt được nó thì nó lợi ích cho không phải riêng mình mà cho gia đình mình, rồi cho xã hội mình, rồi cho cả thiên hạ trong vũ trụ. Xin ngừng ở đây. Hy vọng rằng các Phật tử nghe, suy nghĩ, thực hành đem lại lợi ích cho mình và cho tất cả. Xin chào quý vị.